Hai bố con và chú lừa. Ngày xưa, có một ông bố dẫn người con trai lên chợ để bán lừa. Con lừa nhờn nha như đằng trước, hai bố con dắt nhau đi đằng sau. Mọi người trong thôn nhìn thấy cảnh đó đều rất buồn cười. Thật ngốc quá đi, ai đời có lừa không cưỡi cho đỡ mệt mà lại đi bộ trên con đường bụi bẩn thế này bao giờ cơ chứ. Họ nói cũng đúng đấy nhỉ. Người bố cảm thấy những người qua đường nói rất có lý. Con à, con hãy cưỡi lừa đi. Bố sẽ đi bên cạnh trông chừng không để con bị ngã đâu. Thế là người bố để con trai cưỡi lừa, còn mình thì đi bộ bên cạnh. Đúng lúc đó, phía trước có hai người tiến đến. Đó là bạn của người bố. Này này, ông bạn, sao lại để con trai cưỡi lừa, còn mình thì lại đi bộ như vậy hả? Ông cứ cưng chiều con ngay từ nhỏ như thế thì lớn lên nó sẽ ra sao? Ông cần để cho cháu nó đi bộ mới phải. Đúng thế, để cháu nó xuống đi bộ đi. Ừ, cũng đúng đấy nhỉ. Có lý, có lý. Nghĩ vậy, người bố để con trai xuống đi bộ, còn mình thì cưỡi lừa. Người con bám sau bố và chậm rãi bước đi. Đi mãi, đi mãi, rồi hai bố con gặp một cô gái đang vắt sữa bò. Thấy cảnh tượng này, cô gái cất tiếng trách cứ người bố. Trời ơi, sao trên đời lại có người bố độc ác như vậy chứ nhỉ? Mình thì cưỡi lừa một cách thoải mái, còn đứa con nhỏ lại phải đi bộ trên đường. Tội nghiệp. Nhìn kìa, đứa bé mới khổ sở làm sao, bước cũng không vững nữa rồi. Thật là đáng thương quá đi. Đúng thật, cháu nói rất phải. Người bố gật đầu đồng ý với cô vắt sữa. Thế là ông nhấc đứa con lên, rồi hai bố con cùng cưỡi lừa tiến về phía chợ. Con lừa vừa phải chở người bố, lại vừa phải chở đứa con, nên nó bước đi với dáng vẻ rất mệt nhọc. Hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp. Thế nhưng người bố vẫn không hề nhận ra điều đó. Ông vẫn ung dung cưỡi trên lưng lừa, rồi ngân nga lắc lư thân mình theo từng cơn gió. Con lừa khó khăn cất bước lắm mới đi được đến trước cổng nhà thờ. Nó dừng lại, hít một hơi thật sâu cho lại sức. Bỗng có một vị linh mục đứng gần đó, cho gọi hai cha con lại. Này này, xin hãy nghe tôi nói một chút. Bắt con vật yếu đuối như vậy chở một lúc hai người thì thật tội nghiệp cho con lừa quá. Hai người định đi đâu vậy? Chúng tôi đang đem con lừa này lên chợ để bán đây. Ấy, thế lại càng không được. Tôi thấy hai cha con ông chưa đi đến chợ thì con lừa này đã mệt lử ra rồi. Có lẽ đến lúc đó lại không thể bán được nữa đấy nha. Có lý. Cảm ơn thầy đã nhắc nhở điều này. Hai bố con liền nhảy từ trên lưng lừa xuống đất. Tiếp theo nên làm thế nào đây? Một người cưỡi cũng không được, hai người cưỡi cũng không xong. Không ai cưỡi thì bị người ta chê cười. Cuối cùng hai bố con chẳng nghĩ ra cách gì. Trong lúc bí bách, họ bèn dùng dây thừng buộc con lừa lại, rồi luồn gậy qua mà khiêng lên vai. Khiêng như vậy hiển nhiên là rất nặng rồi. Vì thế hai bố con chỉ khiêng được một lúc thì ai nấy mặt đều đỏ tưng bừng, người liêu xiêu không vững. Cả hai cùng than vãn: ôi ôi, sao lại nặng thế này cơ chứ. Những người đi đường thấy tình cảnh này đều ngạc nhiên thốt lên: hai bố con nhà này thật là kỳ quặc. Hai bố con cứ khiêng lừa như thế, rồi một lúc sau họ đi đến một cây cầu. Con à, sắp đến chợ rồi, cố gắng thêm một chút nữa con nhé. Tuy người bố nói vậy, nhưng sự thật là cả hai đều đã mệt đến nỗi chẳng thở ra hơi nữa rồi. Về phần con lừa, bị treo ngược lên như thế thì khốn khổ vô cùng. Nó vừa dùng hết sức giống lên, vừa quẫy đạp một cách quyết liệt. Này, ngoan ngoãn một chút đi nào. Người bố nghiêm giọng mắng, nhưng con lừa nào chịu nghe lời của ông. Nó dãy giụa càng lúc càng mạnh. Kết quả là cái đòn chịu không nổi đã gãy làm đôi. Sợi dây thừng cũng đứt đánh phật một cái. Và con lừa vẫn vùng vẫy nên rơi luôn xuống sông. Thật không may, nước sông sau cơn mưa chảy rất xiết. Trong chớp mắt, con lừa đã bị dòng nước cuốn trôi đi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Oái, tại sao kết cục lại thành ra thế này cơ chứ? Hai bố con nhà nọ buồn rầu nghĩ, và rồi họ cũng nhận ra tất cả cũng chỉ là tại nghe lời người ngoài mà đánh mất ý kiến của chính mình, nên mới gây ra tai họa này đây. Biết là tất cả đã muộn, hai bố con đành ngậm ngùi quay trở về nhà. Câu chuyện cô kể hôm nay đến đây là hết rồi.